Thần tọa, chương 156, đầu xuất thái A, góc truyện audio.com, Lâm Hy vừa đi, bọn người Giản Diêu Bạch cũng lập tức rời khỏi, đi thật xa khỏi nơi này. Nhưng mà trong lòng 6 người biết rõ thực lực Lâm Hy khi đối phó Tuần Thiên Ưng Yêu và có pháp khí trung phẩm hộ thân, không nói thắng, chạy trốn không thành vấn đề. Ngược lại nếu như Lâm Hy thắng, thậm chí là giết những người kia. Như vậy 6 người sẽ biến thành người nhìn thấy. Loại nội đấu tông phái một khi bị Thần Tiêu Tông hỏi thăm trưởng lão Bắc Đầu Cung thì cái gì cũng phải khai báo rõ ràng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đi thật xa, xem như không biết chuyện gì cả. Lâm Hy đối với bọn họ có ân cứu mạng, 6 người cũng không phải kẻ bội tín vong ơn, bọn họ sẽ không làm tiểu nhân. Trong dãy núi trùng điệp, Lâm Hy nhìn thấy 6 người nhanh chóng đi xa thì âm thầm gật gật đầu. Những người này xác thực có thể kết giao, không cần lo lắng bị đâm sau lưng. Lâm Hy thản nhiên nói một câu. Nếu 6 người không rời đi thì hắn cũng không động thủ. Cơ hội vẫn còn, không cần vội trong nhất thời. Chính thức sốt ruột chính là người của Long Thế Gia phái tới mà thôi. Ta ngược lại cảm thấy Giản Diêu Bạch rất thông minh, thật sự là muốn uống máu của hắn a. Nữ vương hấp huyết kìm lòng không được nói một câu. Gạch nối, Lâm Hy, đối với nữ vương hấp huyết trừ Lâm Hy ra thì hình như ai khác cũng chỉ là đáng hút máu. Không đáng hút máu, trên thực tế chủ nhân Lâm Hy cũng thành đối tượng hút máu của nàng. Phanh, thân hình nhảy lên cao, Lâm Hy lập tức lao về phía Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo. Mà ở bên khác nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp hóa thành con rơi màu đỏ, nhanh chóng biến mất trong sơn cốc, biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm Lâm Hy cùng bọn người Giản Diêu Bạch phân nhau ra ở hướng tây bắc của không gian Hắc Long. Ầm ầm, một tiếng nổ vang cực lớn làm không gian kịch chấn, sau đó trong nháy mắt một thời không chi môn to lớn oanh một tiếng từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Đạo thời không chi môn này có màu xanh nhạt không ngừng nuốt lấy khí tức màu xanh của không gian. Ông, trung ương của thời không chi môn này quang diễm hiện ra trong nháy mắt từng đạo bóng người từ quang diễm trung ương thời không chi môn thuấn di ra ngoài, những người này mang đạo quan và khí vũ hiên ngang, nhưng mà ở hai hàng chân mày có ngạo khí cao cao tại thượng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Đến rồi, tại đây chính là không gian Hắc Long, trong đó một thanh niên mang đạo quan nói ra. Người này khí thế bàng bạc vô cùng cường đại so với mấy người khác còn mạnh hơn nhiều. Hắn đứng ở một chỗ giống như dưới chân cắm rễ tương liên với đại địa dung làm một thể, không cách nào dung chuyển được. Người này chính là cao thủ luyện khí cảnh đệ nhị trọng Thông Minh Kỳ, đã có thể quán thông địa khí, hợp nhất với đại địa. Các sư huynh đệ Thái A Tông còn chưa tới sao? Một tên thanh niên mang đạo quan nói ra, oanh, giống như đáp lại lời hỏi thăm của hắn. Hừ không chấn động, một cái thời không chi môn khác từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Hai đạo thời không chi môn một trái một phải gần sát với nhau. Thời không chi môn mở ra, một thanh niên trẻ tuổi mặc kim bào áo choàng tiên đạo mang theo chữ Thái A phía sau. Chư vị sư huynh đâu xuất cung, hữu lễ. Một chuyến này có 5 đệ tử Thái A Tông đi ra, nhìn thấy 5 người của đâu xuất cung thì lập tức cúi người, thái độ tất cung tất kính, quả thực so với sư huynh của tông phái mình còn cung kính hơn nhiều lắm. Tốt rồi, đều, góc truyện audio.com, đứng dậy đi, trong đâu xuất cung có một tên cường giả luyện khí đệ nhị trọng nói một câu. Hắn khoát khoát tay, nhìn thái độ tất cung tất kính của đệ tử Thái A Tông giống như tập mãi thành quen. Vương sư huynh của Thái A Tông còn chưa tới sao? Vương sư huynh dường như đang thương lượng với Chu sư huynh của quý phái, cho nên tới chậm một lát. Một gã cao thủ luyện khí nhị trọng của Thái A Tông nói ra. À hát, là Chu Khắc Lễ sư huynh sao? Nghe xong cao thủ đâu xuất cung như có điều suy nghĩ, lập tức không nói thêm cái gì. Ầm ầm, cũng thời gian này hai đạo thời không chi môn đồng thời rung động lắc lư. Một cổ bàng bạc khí tức theo thời không chi môn ở bên trong, phun nhổ ra. Oanh, một người vô cùng tôn quý từ trong thời không chi môn đi ra bên ngoài. Vừa mới bước ra dường như cả đại địa rung động lắc lư, tiếp theo là một cổ áp lực cường đại truyền tới. Các đệ tử Thái A Tông cùng đâu xuất cung thần sắc ngưng trọng, cảm giác được uy áp tinh thần mạnh mẽ, một đám bị đóng đinh trên mặt đất. Phanh, cơ hồ là qua một lát, một đôi giày trắng từ trong thời không chi môn của Thái A Tông bước ra ngoài. Khí tác vô cùng bàng bạc mang cho người ta áp lực cường đại. Vương sư đệ, mời. Một âm thanh vang vọng nói ra. Ha ha, trước nên mời Chu sư huynh đã. Âm thanh khác đáp lại. Sau đó hai đạo nhân ảnh phân biệt từ trong hai thời không chi môn đi ra ngoài. Người bên trái vũ y tinh quang, khí tức cao xa, vừa mới xuất hiện giống như tinh không, vô số ngôi sao vây quanh, cho người ta cảm giác trang nghiêm. Hắn mặt mày nhu hòa, nhưng trạng thái túc mục nghiêm trang, giơ tay nhấc chân cho người ta khí chất của thượng vị giả. Người bên phải toàn thân áo trắng, trắng giống như tuyết, tinh khiết không tì vết. Trên đầu kim quan cho người ta cảm giác vô cùng tôn quý. Cũng là áo trắng kim quan, mặc trên người lại cho người ta cảm giác tôn quý. Nhưng mà khác với cường giả Đâu Xuất Cung bên trái, người này là cường giả Thái A Tông, trên người bao giờ cũng tản mát khí tức lăng lệ ác liệt, sát ý như có như không, ánh mắt khép mở bén nhọn như kiếm, có thể đâm xuyên tâm hồn của người khác. Trong đại thế giới tiên đạo, Thái A Tông dùng giết chóc xưng hùng, chấn phái là sát lục đại tiên thuật, đây là tuyệt học tiên đạo giết chóc nặng nhất. Thái A Tông cơ hồ mỗi đệ tử đều có loại khí tức giết chóc này. Nhưng mà Vương Sư Huynh của Thái A Tông so với những người khác sát khí đậm đặc hơn nhiều. Bái kiến Vương Sư Huynh, bái kiến Chu Sư Huynh, đệ tử Thái A Tông cùng Đâu Xuất Cung ở đây đều khom mình hành lễ, âm thanh vang dội. Thế giới tiên đạo đẳng cấp xâm nghiêm, hai người này hiển nhiên địa vị bất phàm, hai người hiển lộ thần sắc không giận tự uy, tu vi mạnh hơn những người khác. Rõ ràng là luyện khí cảnh đệ tam trọng khu thần, nhiệm vụ lần này mọi người đều biết chứ, cuối cùng vẫn là cường giả Đâu Xuất Cung khoát tay đảo qua đám người, nói. Trong không gian có con hắc long luyện khí tứ trọng khí tiên đỉnh phong. Hắc long là dị loại trong long tộc, cùng đẳng cấp thì hắc long có thực lực mạnh hơn nhân loại chúng ta nhiều lắm. Nếu bình thường những người chúng ta không nhúng chàm được, nhưng mà đầu hắc long này vừa hạ sinh mấy quả trứng, thực lực suy yếu thật lớn. Bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta là đánh chết khí tiên cảnh hắc long, lấy long đan và trứng nó vừa sinh ra. Mọi người nghe rõ chưa? Sư huynh, nghe rõ. Mọi người đồng thanh nói. Ân, sinh mệnh lực của long cực kỳ cường đại, tuổi thọ cũng cực kỳ dài. So với cường giả. Góc truyện audio.com, luyện khí cảnh chúng ta còn dài hơn nhiều, chỉ cần đạt được long đan cùng trứng rồng, như vậy có thể luyện ra đan dược gia tăng tuổi thọ. Đối với luyện khí sĩ chúng ta, ý vị của tuổi thọ chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Đây chính là đan dược quý hơn đan dược tăng chân khí nhiều lắm. Chuyện này rất lớn, cho nên ta đặc biệt mời mấy vị sư huynh Thái A Tông tới tương trợ. Sau khi chuyện này thành công, tự nhiên cũng sẽ có chỗ tốt cho mọi người. Chu Khắc Lễ chậm rãi nói. Nguồn chuôn phao, VN tại đại thế giới tiên đạo có quy tắc bất thành văn. Chính là đan dược tăng tuổi thọ so với đan dược tăng chân khí còn chân quý hơn rất nhiều. Tính mạng của luyện khí sĩ cũng có hạn, chỉ có thời gian mấy trăm năm. Mà muốn đạt tới cảnh giới cao nhất của tiên đạo không có đan dược kéo dài tuổi thọ là không được. Cho dù là cường giả đỉnh phong của tiên đạo cũng chưa từng ngại tuổi thọ của mình dài. Đều hao hết khí lực tìm kiếm các loại đan dược kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà những vật này không đủ cho bản thân dùng, càng đừng nói bán đi. Đây tuyệt đối là thứ có tiền mua không được. Hắc long là dị loại trong long tộc, tuổi thọ dài hơn các loại long tộc khác. Nhưng mà cũng chỉ có hắc long đạt tới khí tiên cảnh thì long đan của nó mới có hiệu quả kéo dài tính mạng. Bởi vậy không gian hắc long có một con hắc long khí tiên cảnh đối với Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông quá chân quý cùng trọng yếu, có thể nghĩ. Đó là tuyệt đối là nhiệm vụ không được phép thất bại. Chu sư huynh khách khí. Thái A Tông cùng Đâu Xuất Cung chính là minh hữu, có thể giúp Chu sư huynh một tay cũng là vinh hạnh của sư huynh đệ Thái A Tông, làm gì dám nói thù lao. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Thái A Tông Vương sư huynh nói. Ân, Chu Khắc Lễ gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua phương xa. Ầm ầm, dưới chân của Chu Khắc Lễ mặt đất đột nhiên nhao nhao vỡ ra, một móng vuốt thật lớn che kín lân phiến, từ dưới đất thò ra ngoài, tiếp theo đó là một đầu rồng to lớn. Giống, trong tiếng gầm gừ cực lớn, một quái vật cực lớn từ dưới chân Chu Khắc Lễ leo ra. Chính là một đầu giao long màu xanh. Đầu giao long này rộng chừng mấy trượng, dài trăm trượng, quanh thân có sương mù tản ra, tản mát khí tức cường đại. Mọi người đứng gần nó giống như con sâu con kiến. Duy nhất làm cho người ta có cảm giác quỷ dị là đầu giao long này không có hai mắt, hơn nữa chỉ có bốn chân có lân phiến. Đầu giao long xuất hiện cũng không công kích mọi người, mà là ngoan ngoãn phủ phục bên người của Chu Khắc Lễ. Luyện khí cảnh đệ tam trọng khu thần, đầu giao long này là của Đâu Xuất Cung Chu Khắc Lễ, dùng chân khí hùng hồn và tu vi luyện khí đệ tam trọng khu thần lăng không tạo ra. Lên đây đi, âm thanh Chu Khắc Lễ vang lên, một cỗ chân khí hùng hậu to lớn hiện ra, như thủy ngân tiết ra ngoài, mang 5 tên đệ tử Đâu Xuất Cung đệ tử cùng 5 tên đệ tử Thái A Tông cuốn lên lưng giao long. Vương sư huynh thân hình nhoáng một cái, rơi xuống đuôi của giao long đuôi. Giống, tiếng gầm gừ cực lớn truyền ra, giao long phóng lên trời, bay vào sâu trong không gian hắc long. Cùng lúc đó Lâm Hy cũng lao qua vị trí của Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo ba người. Xuất hiện đi, thân hình Lâm Hy nhảy xuống sơn cốc, trường bào chấn động, âm thanh vang vọng bốn phía. Âm thanh vừa dừng thì ba đạo nhân ảnh lập tức từ các nơi của sơn cốc nhảy xuống, nhảy tới trước người của Lâm Hy. Chính là Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo ba huynh đệ. Cách chương.